This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và kính thưa quý vị, trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của Tiến Dũng. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng trong buổi sáng ngày hôm nay nha.
Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào Hòa Tính. Hòa Tính này khỏe không anh?
Dạ, khỏe thì chắc chắn là khỏe rồi. Cái câu xã giao
thì... thủ hỏi trước.
Dạ, cái câu xã giao thì thường thường thì anh em của chúng ta hoặc là mọi người gặp nhau trong một cái ngày mới. Quý vị thấy là Hoàng Tính như là Tiến Dũng thường lên thì thấy nó đạo mạo lắm. Nhưng mà trước khi mà lên đạo mạo vậy là cũng là quậy tưng bừng lên phone rồi thưa quý vị.
Dạ vâng, bây giờ chắc xin phép anh Hoàng Tính và quý vị Tiến Dũng gửi ngay cho bản tin kinh tế về xa phần cuối này cũng có nhiều bản tin hấp dẫn thưa quý vị. Ngày hôm nay thì những con số rất là lẫn lộn, nhưng mà Dow Jones thì lên 13 điểm, con số hiện tại là 18.546 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq là giảm 8 điểm, con số hiện tại là 5.216 điểm. S&P 500 thì giảm rất là nhẹ, giảm 0.42, hiện tại con số là 2.181 điểm, thì nó 10 năm là 1.54%. Dầu thô thì lên khoảng 42 xu, một thùng dầu thô là 42.98 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 12 xu, vàng thì lên nhẹ, một ao vàng 1.355 đồng 30 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.41%, tuần rồi cao nhất là 3.39%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.70%, tuần rồi cao nhất cũng là 2.70%. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào là 22.265 đồng, bán ra là 22.335 đồng. Vàng thì mua vào 36.660.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.740.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến công việc làm. Ngày hôm nay thì Bộ Lao động đưa ra cho thấy rằng cái số việc làm của tháng 6 là tăng lên nhẹ. 5.600.000 công an việc làm được open, tức là công việc mở ra, còn người đi làm không cần biết, tức là có những việc hiện tại bây giờ vẫn còn đang cần người. Trong khi đó thì tháng 5 chỉ có 5.500.000 mà thôi, tức là tháng 6 có lên đôi chút. Và theo như Bộ Lao động đưa ra đây, có cái open của cái công việc làm đó đã turnover và bắt đầu có chiều hướng gia tăng. Hiện tại bây giờ cái percent, cái rate của cái công việc làm là 3.8%. Và đặc biệt những cái hãng xưởng sản xuất đồ công nghiệp nặng thì những cái chỗ này thì có hầu như là mướn người nhiều hơn. Trong khi đó thì bản tin làm cho nhiều người rất là gọi là khó chịu buổi sáng ngày hôm nay, nói về cái tiền lương hay là cái đời sống, cái sự giàu có hay là cái economy của từng cái financial của tùy theo sắc dân. Đặc biệt về cái thống kê này đưa ra là người da màu, người da trắng và người Latino, tức là người châu Mỹ Latin. Thì họ nói rằng phải ít nhất, tức là có thể cần ít nhất là 228 năm một gia đình của người da màu mới bắt kịp cái tiền hay là cái kinh tế của một gia đình người da trắng. Một con số năm, phải nói rằng 228 năm. Tức là chúng ta biết hiện tại bây giờ thì cái tiền lương, cái đời sống của người da màu nó cách biệt rất 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 là xa với người da trắng. Trong khi đó thì người Latino chỉ cần 84 năm thôi là bắt kịp người da trắng. Theo những con số đưa thống kê 30 năm vừa qua, tức là năm 1916 thì khoảng những 30 năm lui về đó là 1980 mấy đó quý vị. Thì con số người gia đình da trắng đó là grow 85% tính đến ngày hôm nay là 656.000. Trong khi đó người da màu chỉ tăng có 27% là 85.000 mà thôi. Người Latino là tăng lên được 69% là 98.000. Vậy thì con số này đưa ra như vậy, chúng ta thấy là thống kê này thì phải nói rằng cần ít nhất phải là 228 năm thì người da màu mới bắt kịp cái kinh tế của người da trắng. Tức là hai cái mức lương nó sẽ, hay là cái đời sống về tiền tài, tiền bạc nó sẽ gần bằng nhau như vậy. Trong khi đó người Latino chỉ cần 84 năm mà thôi. Trong đây họ thống kê này họ không nói người da vàng hay là người châu Á, cái thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến đại gia đình của Gap, Old Navy và Nana Republic. Quý vị cũng thường đi shopping, chúng ta cũng biết rằng cái thương hiệu quần áo của ba cái thương hiệu này, nhưng mà chung một gia đình, Gap, Old Navy, Banana Republic. Thì trong những thời gian vừa qua đó, tính ra chính xác hơn là đầu năm cho đến nay đó, thì cái thương hiệu này, ba cái thương hiệu này hầu như là không có một cái chỗ vực dậy. Theo con số đưa ra thì Old Navy, trong khi mà discount store nó sell liên tục, giảm giá tưng bừng, thì nó được tăng khoảng 5%. Nhưng mà sau đó lại tiếp tục rớt cái thương vị. Và tổng chung quy ba cái cửa tiệm này thì nó giảm hầu như đến 6%. Cái Tuesday Morning, tờ ngày sáng ngày hôm qua đưa ra cái cổ phiếu thì nó giảm đến 6%. Old Navy thì tăng lên được chút xíu, trong khi đó thì Gap giảm 3%, Banana Republic giảm 9%. Và đây con số sale mà phải nói là tệ nhất, có thể là họ nói rằng Gap là cái thương hiệu giảm rất là thê thảm, và đồng hành với Gap là Banana Republic. Và theo như con số đưa ra thì họ nói là không phải riêng về Gap, Banana, Old Navy hay là Banana Republic, nhưng mà Macy, Cole, JCPenney, tất cả những thương hiệu đó cũng đồng hành chung với lại Gap, Old Navy, Banana Republic. Và Michael Kors sáng ngày hôm nay cũng vậy nữa, cái cổ phiếu của họ cũng rớt 5%. Cái lý do vì cái thương hiệu họ đưa ra, cái outlook họ đưa ra nó tệ quá, làm cho nhiều người họ quảnh mặt quay đi và làm cho cổ phiếu họ rớt đến 5%. Nhưng mà tất cả những thương hiệu như là Michael Kors, Macy, Kohl's, JCPenney, rồi Old Navy, ngay cả Gap, ngay cả Banana Republic, tất cả những thương hiệu đó không phải vì người dân hay là người dân Hoa Kỳ hay thế giới quảnh mặt đi, nhưng một cái ảnh hưởng rất mạnh, họ nói rằng đó là cái Amazon đã bóp nghẹt đi những cái thương hiệu này, thưa quý vị. Vì hiện tại bây giờ chúng ta biết là Amazon, cái tiền của họ hay là cái thương hiệu của họ, nó chính xác hơn á, là cái cổ phiếu của họ nó lên như diều gặp gió. Vì thế người ta chỉ cần ngồi ở nhà coi những cái thương hiệu nào, hay chúng ta có thể bước vào Old Navy coi cái mặt hàng đó, hay là vào Banana Republic coi mặt hàng nào đó, chúng ta bấm cái phone lên Amazon có thể rẻ hơn vài đồng, mà free shipping nếu mà chúng ta có một cái Prime, rồi chúng ta chỉ cần bấm một cái là cái thương hiệu đó, cái mặt hàng đó sẽ gửi đến tận nhà mà chúng ta xem được vài mỹ kim, đơn giản như vậy. Trong khi đó thì chúng ta không cần mất thì giờ phải là đi ra tiệm mua hay đi mặc vào, chúng ta đi xuất bên một vòng, chúng ta ghi xuống những cái nào chúng ta thích vào Amazon, tất cả chúng ta muốn cái gì đều có hết mà rẻ hơn nữa. Vì thế Amazon hiện tại bây giờ là một cái trang mạng bóp nghẹt chết rất là nhiều thương hiệu hiện tại bây giờ, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Kuwait. Kuwait thì chẳng có liên quan gì đến Hoa Kỳ, nhưng bản tin này đưa ra thì nó có ảnh hưởng một chút xíu nào đó, không biết là mạnh hay nhẹ, nhưng nó sẽ ảnh hưởng. Vì ngày hôm qua, cái quốc gia này đã tuyên bố rằng xăng của người dân họ sẽ đổ là lên 83%. Trước đây thì chúng ta thường biết rằng xăng nó có thể rẻ hơn nước lạnh ở bên Kuwait, thưa quý vị, hay là bên Á Rập Saudi. Người dân trả vài chục cent một lít, thì tính ra một cái lon chỉ có khoảng một đồng đổ lại thôi. Nhưng bây giờ thì vì cái tiền thâm thủng về xuất khẩu dầu, chẳng hạn như họ bán trước đây là 60 đồng hay là 50 đồng một thùng, bây giờ còn có 30 mấy đồng một thùng, 40 đồng một thùng, thì làm cho họ bị thâm thủng. Và thâm thủng chỉ có cách là phải nâng, cái người dân họ giàu quá rồi, bây giờ họ phải lấy lại từ người dân, tức là cái tiền xăng họ bán cho người dân chạy đó sẽ tăng lên 83%. Thì tưởng tượng bây giờ một cái lon họ trả là khoảng 1 đồng lẻ 6 xu, tức là trước đây họ trả chỉ có 40 mấy xu cho một cái lon thôi, quý vị, 40 mấy 50 xu cho một cái lon thôi, hoặc là 60 xu cho một cái lon, thì bây giờ họ tăng lên là 1 đồng lẻ 6 xu cho một gallon xăng, tương đương khoảng 28 cent cho một lít. Và nếu mà quốc gia chính thống của họ, chính gốc của họ mà xài xăng mà chính gọi là xăng rẻ hơn nước mà đã tăng như vậy rồi, thì không biết rằng những quốc gia khác có ảnh hưởng nặng như thế nào hay không, trong đó kể cả Hoa Kỳ nữa, kính thưa quý vị. Và bản tin cuối cùng thì Dũng xin gửi vị nói về những cái xe mà quý vị mua mà có thể chạy trên 250.000 mai, có thể là over 250.000 mai, tức là nó bền, ngon, bổ, khỏe, rẻ, bền đẹp, là những xe sau đây. Đứng hạng thứ 10 á, là chiếc Toyota Sienna, 55%, tức là 100 chiếc, trong đó có 55 chiếc là chạy hơn 250.000 mai. Đứng thứ 9 là chiếc Lexus OX 350, 57%, Mazda 6, 57%, Volkswagen Passat, 59%, Audi Allroad, 81%, Subaru Forester, 62%, Toyota Prius, 63%, chiếc Lexus ES 350, 63%. Đứng thứ nhì bảng, đứng gần đầu tiên, gần đầu đó, là chiếc Toyota Camry, 66%, và chiếc Scion XD, là 81%, nhưng mà thương hiệu này đã chúng tôi biết rồi, Scion hình như là không có còn sản xuất nữa. Toyota đã đóng lại, đóng cửa lại, chôn lại chiếc xe Scion này rồi. Nhưng mà thật sự trên thị trường chiếc xe này là bền nhất. Hình như chiếc nào bền quá đó thì họ không kiếm được nhiều tiền, họ phải cắt ngay để mà những chiếc khác nó còn hư họ còn bán được xe mới, thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng bạn. Trong phần ngon, bổ, khỏe, rẻ, bền, đẹp thì quý vị cũng đã thấy được, Tiến Dũng cũng đã phân tích gửi đến cho quý vị. Đúng, chính xác luôn. Scion cũng là một trong những chiếc xe rất là bền, thưa quý vị. Nhưng mà họ có những cái đường hướng cho cái vấn đề kinh doanh của họ là như vậy. Cũng giống như là Amazon, khi mà Amazon nó mở ra từ cái thời đại hoàng kim của Amazon, nó làm chết đi biết bao nhiêu những cái cơ sở thương mại, những cái nhãn hiệu khác nổi bật như Tiến Dũng trình bày, Old Navy nè, Gap nè, hay hoặc là Banana Republic chẳng hạn, ba tiệm là một thôi, nhưng mà ba cái tên là khác nhau. Thì cái đó là trên cái khía cạnh kinh tế của Hoa Kỳ thì quý vị thấy, nhưng mà trên khía cạnh của Việt Nam đi, đi đâu cũng vậy hết trơn, không phải là chỉ có Tiến Dũng bị hỏi mà Hoàng Tính cũng bị hỏi luôn. Hoàng Tính ơi, làm chương trình như Tiến Dũng coi biết cách nào mà làm sao tiệm, làm sao mà nó làm cho nó đắt chứ không nó ế hoài, nó làm hoài không lên, không biết là làm sao chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề này, Tiến Dũng.
Dạ, tính cái Tiến Dũng như là tính cái nói là nếu mà ế quá thì đóng cửa thôi chứ giờ sao bây giờ. Nhưng mà thật sự ra cái thưa vị Hoàng Tính, gọi thuốc tiệm cũng bây giờ Tiến Dũng chỉ kể một câu chuyện đơn giản mà việc sẽ hiểu được là lý do tại sao hay là lý do nào mà có thể giúp công việc chúng ta nó đắt hơn.
Yeah.
Có hai người đàn ông đi, mà hai người đó đều có con, chuẩn bị gả chồng gả vợ đi. Thì tính cái người đàn ông đầu tiên đi, khi mà ông mở cửa, ông chuẩn bị tổ chức đám cưới cho con ông đó, thì ông chu đáo từng cm một, từ cách nhà hàng, từ cách tiếp khách, rồi thứ đồ ăn phải ngon, sạch sẽ vân vân, everything đều perfect. Cái đám cưới đầu tiên ông mời người ta đi, ông mời 100 thiệp, 80 người đi. Nhưng mà khi đám cưới thứ hai đó, ông mời đi đó, thì 80 người, thay vì 80 người đi như trước thì 100 người đi. Vì những người khách đi rồi họ về họ khen, thì những người khen đó đến những người khác, thì cuối cùng ông mời thì những người khác sẽ đi, những 20 người không đi. Cái đám cưới thứ hai của con người con thứ hai thì 100 người đi đủ 100 người. Vì ông chu đáo từ chút một. Đi trở lại người đàn ông thứ hai, cũng có hai người con. Cái đám cưới đầu tiên ông mời 100 người đi, khi mà ông mời nhưng mà không có chu đáo như người đầu, đồ ăn cũng dở, cái chỗ không được vệ sinh lắm, rồi tiếp khách cũng tệ nữa. Nhưng mà cái thứ hai, người con thứ hai đám cưới ông mời đi, thay vì 100 người đi chỉ còn có 40 người đi hay là 60 người đi mà thôi. Cái thương hiệu quý vị cũng vậy, cái business chúng ta y như vậy, cái thưa vị. Cái vị mà tổ chức một cái hay là mở một cái công ty hay là một cái cửa hàng gì đó mà chúng ta chu đáo từ cm một, từ cái cách phục vụ khách, từ cái trong vệ sinh như thế nào, cái quality của cách phục vụ như thế nào, khi đó chúng ta sẽ thấy cái thương hiệu chúng ta sẽ tăng lên về cái word of mouth, tức là người ta sẽ đồn ra thì từ đó chúng ta sẽ đắt. Còn ngoài ra vì cái hỏi là lý do tại sao mà không làm không thành công được, chúng ta phải tìm cái mấu chốt lý do từ đâu mà cái thương hiệu chúng ta không lên nổi. Vì thế chúng ta sửa lại cái chỗ đó từ từ lại thì chúng ta sẽ được đắt. Đây gọi là 100% nó sẽ đắt luôn đâu quý vị, nhưng mà nó cũng đáp ứng được quý vị khoảng là từ 6-70%. Quý vị thử làm xem, nếu mà không đắt nữa thì có thể rằng cái nơi địa hình nó không tốt hay sao đó, chẳng hạn như chúng ta bán lượt cho thầy tu thì chẳng không được đâu quý vị. Xin trả lời Hoàng Tính.
Không, nói đúng ra thì thiên thời địa lợi cũng có một phần. Cái location cũng có một phần. Quý vị đang đến với những cái lời cố vấn mà của Tiến Dũng hay hoặc là của Hoàng Tính, nhưng mà đừng có nghe lời nhiều nha ha. Quý vị phải cần tìm hiểu rõ cái cơ sở thương mại của mình, đúng không Tiến Dũng? Mà hai cái điều mà sau khi mà Hoàng Tính nghe Tiến Dũng nói thì thấy rõ là trong cái vấn đề mà tỉ mỉ nè, trong cái vấn đề mà chúng ta chu đáo nè, để mà phục vụ cái khách hàng thì sẽ làm cho cái business của chúng ta nó tốt hơn. Còn nếu mà quý vị mà thấy mà chưa có tốt lắm, quý vị cứ gọi cho Tiến Dũng, gọi cho Hoàng Tính đi. Hai này thôi, cố vấn như quý vị đi. Một giờ mắc lắm, ngàn đồng đổ lên. Tiến Dũng nói không à, phải không Tiến Dũng?
Dạ. Không, Tiến Dũng không có dám lấy tiền cố vấn từ sếp chứ thưa vị. Cái đó thì coi chừng cũng rất là bị tổ chát lắm thưa vị.
Vâng,
cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại Hoàng Tính vào tuần sau. Và cũng không quên chúc quý vị như Hoàng Tính có ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình.